Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sự lược vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha rời bỏ khu Mỹ mát để đến tòa tổng giám mục Sydney. Giới trẻ Việt Nam tham gia văn nghệ trở về nguồn. Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất Kitô giáo cầu chúc cho liên hiệp Công giáo được hiệp nhất. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Sydney. Đức Thánh Cha rời khu nghỉ mát ở trung tâm Kenhurst để đến tòa tổng giám mục Sydney. Đức Thánh Cha đã đến nghỉ tại trung tâm Kenhurst của tổ chức Opus Dei từ hôm Chủ nhật vừa qua. Ngài đã đến tòa tổng giám mục Sydney và sẽ cư ngụ tại đây cho đến Chủ nhật tới. Hôm qua thứ Năm, 17 tháng 7, Ngài đã được chính thức đón tiếp tại tòa nhà chính phủ. Tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với các giới chức trong chính phủ Úc, gồm có Tổng toàn quyền Jeffrey và Thủ tướng Kevin Rudd. Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn đầu tiên tại Úc Đại Lợi. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã ca ngợi chính phủ Úc Đại Lợi vì đã can đảm lên tiếng xin lỗi người thổ dân về những bất công trong quá khứ. Đức Thánh Cha nói, nhờ vào quyết định can đảm của chính quyền Úc Đại Lợi khi nhìn nhận những bất công đã phạm tới dân bản xứ trong quá khứ, giờ đây, những bước cụ thể đã được tiến hành hầu đạt được sự hòa giải dựa trên sự kính trọng hổ tương. Tại Đức Thánh Cha, gương hòa giải của Úc Đại Lợi mang lại niềm hy vọng cho các dân tộc trên khắp thế giới, là những dân nước muốn thấy quyền lợi của họ được khẳng định và sự đóng góp mình vào xã hội được nhận biết và cổ suý. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Úc Đại Lợi khi vừa lên nhậm chức đã chính thức xin lỗi dân bản xứ. Hiện tại, người thổ dân chỉ còn lại khoảng 450.000 người trong tổng số dân là 21 triệu người. Thổ dân là nhóm người nghèo nhất tại Úc Đại Lợi, với số thất nghiệp và nghiện rượu cũng như mù chữ cao. Tuổi thọ trung bình chỉ là 17 năm. Sau nghi lễ đón tiếp chính thức tại tòa nhà chính phủ, Đức Thánh Cha đã hành hương đến trung tâm Mary McKinlove, vị chân phước đầu tiên của Úc Đại Lợi được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước hồi năm 1995. Chiều hôm qua, Ngài đã gặp gỡ với giới trẻ trong nghi thức nghênh đón tại vòng nông trường Barangaroo. Đây là nơi mà chiều thứ Ba vừa qua, với sự hiện diện của Thủ tướng Úc, Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục Sydney, đã khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới bằng một thánh lễ long trọng. Đức Thánh Cha đã đến Barangaroo trên chiếc tàu có tên là Sydney 2000. Trong Đại hội Giới trẻ Thế giới hồi năm 2005, Ngài cũng đã đến thành phố Kern trên một chiếc tàu chạy trên sông Rang. Trong ngày cuối cùng tại trung tâm Kenhurst, Đức Thánh Cha đã có dịp ngắm những con thú đặc thù của Úc Đại Lợi. Vườn sở thú Tauranga đã mang đến cho Đức Thánh Cha một con trăng, một con cá sấu, một con koala, một con wallaby, một con kangaroo và nhiều con thú đặc thù khác của Úc Đại Lợi. Trước khi rời trung tâm Kenhurst, Đức Thánh Cha đã chào thăm các nhân viên an ninh, đặc biệt là một nhân viên cảnh sát đang đau nặng. Ngài đã tặng cho anh một tràng chuỗi mân côi, và viên cảnh sát này đã trao cho Đức Thánh Cha chiếc mũ cảnh sát của mình, và Ngài đã đội trên đầu. Tin về giới trẻ Việt Nam. Sáng thứ Tư 16 tháng 7 vừa qua, từng đoàn giới trẻ Việt Nam từ khắp các nẻo đường Sydney đã tề tụ về trung tâm Whitlam, Liverpool, để tham dự hội thảo giáo lý bằng ngôn ngữ Việt Nam. Gần 3.000 bạn trẻ Việt Nam đã cùng với 150 linh mục, 60 tu sĩ nam nữ tham dự buổi hội thảo. Đức cha Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, kiêm chủ tịch ủy ban giám mục về giáo lý đức tin đã chia sẻ về đề tài, được mời gọi sống trong Chúa Thánh Thần. Sau buổi hội thảo giáo lý là thánh lễ cho giới trẻ do Đức cha Đặng Đức Ngân, giám mục Cao Bằng Lạng Sơn chủ tọa. Đức cha Mai Thanh Đương giảng thuyết cùng với hai vị giám mục khác và 150 linh mục đồng tế. Buổi hội thảo giáo lý đã kết thúc với bữa cơm thịt nướng đặc biệt của nước Úc do cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney khoản đãi và phong trào cuộc silo phục vụ. Buổi tối cùng ngày, các bạn trẻ trở lại trung tâm để tham dự đại nhạc hội Trở Về Nguồn. Sân khấu được trang trí rất ý nghĩa với bản đồ Việt Nam, được ghép bằng những hình nhà thờ và thánh giá. Chương trình khai mạc vào lúc 6 giờ 35 phút, dàn trống cổ truyền Việt Nam do giới trẻ cộng đồng San Jose Hoa Kỳ trình diễn lôi cuốn cả hội trường. Tiếng trống mê linh, tiếng trống diên hồng và những màn vũ điệu xen lẫn tạo thành bản trường ca về tiếng trống Việt Nam. Kết thúc là tiếng trống vang dội xa ngàn dặm theo đoàn người dân Việt vượt biên. Bài hát chủ đề của đại hội Hãy Lãnh Nhận Thần Lực với lời Việt của Linh Mục Văn Chi đã làm cả hội trường thích thú. Nhưng đặc biệt nhất là hoạt cảnh Trở Về Nguồn, hình ảnh gieo hạt giống đức tin vào Việt Nam từ năm 1533 qua các nhà truyền giáo, được diễn tả qua hình ảnh vũ điệu pha thể loại vũ điệu ballet. Nhưng cảm động nhất hẳn phải là hoạt cảnh vượt biên với lá cờ vàng ba sọc đỏ trước mũi thuyền Việt Nam. Kế đó là hình ảnh trại tị nạn với những chia ly được trình bày qua nhạc phẩm Biệt Ly. Riêng phái đoàn giới trẻ từ Việt Nam đã trình diễn màn vũ điệu quê hương ba miền, đã đưa cả hội trường về quê hương. Nhìn chung, theo nhận xét của một phóng viên Việt Catholic, đại nhạc hội Trở Về Nguồn là một đóng góp và tổng hợp tất cả những tài năng cố gắng của giới trẻ Việt Nam trên khắp thế giới. Tin Anh Quốc. Đức Hồng Y Van der Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, đã cầu chúc Liên hiệp Anh giáo được hiệp nhất. Ngỏ lời trong buổi lễ khai mạc hội nghị Lambeth chiều thứ Tư 16 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Casper bày tỏ hy vọng rằng Liên hiệp Anh giáo sẽ có được một cuộc gặp gỡ tốt đẹp, tránh được cuộc ly giáo trong nội bộ giáo hội này. Hội nghị Lambeth vốn diễn ra 10 năm một lần, quy tụ đại diện các giáo phận trong Liên hiệp Anh giáo rải rác trên khắp thế giới dưới sự lãnh đạo tinh thần của Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury. Liên hiệp đang có nguy cơ bị chia cắt sau khi Thượng hội đồng nhóm tại Đại học York đã thông qua quyết nghị phong chức giám mục cho phụ nữ, cũng như những người có sinh hoạt đồng tính công khai. Sau quyết định này, đã có ít nhất 4 giám mục Anh giáo cho biết sẽ rời bỏ Liên hiệp để trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, giáo hội Anh giáo được khai sinh tại Anh Quốc vào thế kỷ thứ 16, sau khi Đức Giáo hoàng Clemente thứ 7 từ chối không hủy bỏ giấy hôn phối của vua Henry thứ 8 và hoàng hậu Catherine d'Aragon. Vua Henry thứ 8 liền tự xưng là thủ lãnh của giáo hội tại Anh và buộc Đức Tổng giám mục Canterbury hủy hôn cho ông để ông được tái hôn. Kể từ thế kỷ thứ 17, Anh giáo đã được truyền bá sang Úc Đại Lợi, New Zealand, Canada, Tây Phi và Hoa Kỳ. Tất cả các giáo hội địa phương hợp thành Liên hiệp Anh giáo quy tụ khoảng 77 triệu tín đồ rải rác tại 160 quốc gia trên khắp thế giới. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chuyên Lý Á Châu. Cũng tin liên quan đến Anh giáo, Đức Tổng giám mục Anh giáo Rowan Williams, thủ lĩnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, mời các nhà lãnh đạo Hồi giáo tham dự một hội nghị để chống lại các cuộc bạo động tôn giáo. Trong một lá thư ngỏ được cho công bố trên mạng lưới Internet, Đức Tổng giám mục Williams nhìn nhận rằng một số khía cạnh trong giáo lý của Kitô giáo là khó hiểu hay có tính cách xúc phạm đối với người Hồi giáo. Nhưng Ngài xác tín rằng bên kia những khác biệt về niềm tin, những người có tôn giáo có thể liên kết với nhau vì thiện ích chung. Trong lá thư, vị thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo bày tỏ quyết tâm chấm dứt chu kỳ bạo động để cho thế giới thấy rằng niềm tin tôn giáo và chỉ có niềm tin tôn giáo mới có thể thúc đẩy con người dấn thân cho hòa bình. Đức Tổng giám mục Canterbury viết lá thư ngỏ trên đây để trả lời cho một lá thư ngỏ của chính các nhà lãnh đạo Hồi giáo với tựa đề Một tiếng nói chung giữa chúng ta. Với lá thư này, các nhà lãnh đạo Hồi giáo cũng kêu gọi đối thoại để cảm thông hơn giữa hai tôn giáo. Theo dự trù, hội nghị mà Đức Tổng giám mục Williams đề nghị với các nhà lãnh đạo Hồi giáo sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây, tại London, nhân dịp kỷ niệm đúng một năm ngày 138 học giả Hồi giáo gửi thư cho Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác. Tin Maroc. Maroc sẽ gửi 176 nhà thuyết giảng Hồi giáo đến Âu Châu để chống lại chủ nghĩa cực đoan. theo yêu cầu của quốc vương Mahomet Đại Lục, Maroc sẽ gửi 176 nhà thuyết giảng Hồi giáo đến Âu Châu vào tháng 9 tới đây, khi diễn ra tháng chay tịnh của Hồi giáo. 176 vị thuyết giảng này, trong đó có 9 phụ nữ, được sai đi với sứ mệnh đáp ứng với những nhu cầu tôn giáo của cộng đồng người Maroc đang sinh sống tại hải ngoại. Họ sẽ giúp cho người Maroc hải ngoại tránh mọi lời mang tính cực đoan, cũng như đề phòng khỏi những nhóm quá khích hay cực đoan. Trong một thông cáo được cho công bố thứ Tư vừa qua, Bộ Phụng tự và Hồi giáo của chính phủ Maroc cho biết các nhà thuyết giảng này còn phải đưa cộng đồng Hồi giáo Maroc hải ngoại trở về với cội nguồn Maroc, cũng như về ý thức nơi họ về những giá trị công dân. Sẽ có khoảng 100 nhà thuyết giảng đến Pháp, 31 vị khác đi Bỉ, 10 vị đi Ý và Đức, và 7 vị đi Tây Ban Nha và Hà Lan, số còn lại đi các nước Bắc Âu và Anh Quốc. Theo thống kê, hiện có khoảng trên 3 triệu người Maroc đang sinh sống ở hải ngoại, tức là 10% dân số trong nước. Trong số này có đến 80% sống tại Âu Châu. Tin Paraguay, Tòa Thánh đang cứu xét một quy chế đặc biệt cho vị giám mục đắc cử tổng thống tại Paraguay. Đức cha Claudio Jiménez, giám mục Acuve, nói rằng các đức giám mục Paraguay hy vọng Tòa Thánh sẽ xác định quy chế giáo luật của đức cha Fernando Lugo vào khoảng cuối tháng này. Đức cha Jiménez cho biết sứ thần Tòa Thánh tại Paraguay là đức cha Orlando Antonini hiện đang tham khảo ý kiến của Tòa Thánh và sẽ cho biết câu trả lời của Tòa Thánh liên quan đến quy chế của đức cha Lugo, tân tổng thống Paraguay. Được biết, Tòa Thánh đã hiền chức đức cha Lugo và không chấp nhận việc ngài xin hồi tục khi ra tranh cử tổng thống. Vị giám mục này đã đắc cử tổng thống vào tháng 4 vừa qua. Hội đồng giám mục Paraguay nói rằng giáo luật không cho phép một vị giám mục hồi tục và gợi ý rằng đức cha Lugo sẽ trở về với chức vụ giám mục sau khi mãn nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2013. Các đức giám mục nước này cũng nói rằng có lẽ Đức Thánh Cha phải ban một phép chuẩn đặc biệt trước khi đức cha Lugo nhậm chức tổng thống vào ngày 15 tháng 8 tới đây. Liền sau khi đắc cử tổng thống, đức cha Lugo đã công khai xin lỗi vì sự thiệt hại mà ngài đã tạo ra cho giáo hội khi quyết định ra hoạt động chính trị và bất tuân Tòa Thánh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Giới trẻ Á Châu làm chứng cho những hoàn cảnh khó khăn. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kể từ sau Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Manila, Phi Luật Tân, hồi năm 1995, chưa có Đại hội Giới trẻ nào được tổ chức tại hay gần Á Châu. Nhưng nay tại Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 23 đang diễn ra tại Sydney này, người ta thấy một số phái đoàn Á Châu khá quan trọng. Lời đầu tiên mà một thanh niên tên là Lâm Phay nói lên khi đến Sydney là cảm ơn vị linh mục đã cho tôi vé máy bay để đi Sydney. Lâm Phay là một trong 80 người trẻ Lào đã được may mắn đi tham dự Đại hội Giới trẻ lần này. Đây là lần đầu tiên anh được ra khỏi xứ sở mình. Anh nhận xét về thành phố Sydney, ở đây cái gì cũng lớn cả, nhưng điều làm cho anh ngạc nhiên nhất là xe lửa lại chạy trong thành phố. Quả thật, đối với người thanh niên Lào này, chuyện xe lửa chạy một cách êm đềm giữa những ngôi nhà chọc trời là chuyện hoàn toàn mới lạ. Xem chuyện được đi Úc như một giấc mơ, Lâm Phay nói, chúng tôi quả là những người may mắn vì được chọn lựa, và chúng tôi sẽ thấy Đức Giáo Hoàng. Và điều mà người thanh niên Lào này chờ đợi từ Đức Thánh Cha là Ngài sẽ nói rằng, Thiên Chúa là Chúa của mọi người. Người sinh viên này giải thích rằng tại Lào không thể nào giữ đạo một cách tự do. Mặc dù tốn kém và gặp nhiều khó khăn trong việc xin chiếu kháng, hầu như mọi giáo hội tại Á Châu đều có thể gửi một phái đoàn đi dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Sydney. Các phái đoàn giới trẻ Á Châu gồm có Việt Nam 600 người, Thái Lan 80 người, Ấn Độ 500 người. Từ Bangladesh có khoảng 21 người, từ Pakistan khoảng 20, từ Đông Timor 300. Phái đoàn Đại Hàn có 1.100 người, và dĩ nhiên đông nhất là từ Phi Luật Tân với khoảng 2.000 người. Trong khi Giáo hội Úc Đại Lợi đã tài trợ rất rộng rãi cho các bạn trẻ Á Châu trong các phí tổn di chuyển, đặc biệt là các bạn trẻ Đông Timor, thì chính phủ Úc lại tỏ ra rất khắt khe trong việc cấp chiếu kháng nhập cảnh, vì vẫn xem đại hội giới trẻ như một cơ hội cho những người di dân lậu. Chẳng hạn có đến 700 người Việt Nam bị từ chối chiếu kháng. Nỗi lo sợ của chính phủ Úc không phải là vô căn cứ. Hôm thứ Hai vừa qua, trước khi đến Sydney, đã có 39 bạn trẻ Ấn Độ, mặc dù được giáo hội New Zealand đón tiếp, đã bỏ trốn. Cách này hay cách khác, các bạn trẻ Á Châu phải trải qua những hoàn cảnh khó khăn. Julian Lee là một thanh niên đến từ Jakarta. Bằng sự hiện diện của mình, Julian Lee muốn làm chứng về những khó khăn mà người Công giáo phải gánh chịu trong một đất nước có đa số dân theo Hồi giáo như Indonesia. Anh cho biết, tại Indonesia, Công giáo chỉ chiếm 3% dân số. Anh nói đến những căng thẳng với những người Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, theo anh, những người Hồi giáo quá khích chỉ là một thiểu số nhỏ. Anh có nhiều bạn Hồi giáo, nhưng vì là thiểu số, người Công giáo thường giữ thái độ dè dặt và kín đáo. Gia đình anh gốc Phật giáo, nhưng nay, trừ cha anh, mọi người đều theo Công giáo. Anh cho biết, chính nhờ theo học một trường Công giáo mà anh đã khám phá ra Chúa Giê-xu. Hiện nay, Julian Lee là một bác sĩ trẻ đang phục vụ cho những người nghèo nhất trong một bệnh viện tại Jakarta. Hiện anh cũng là chủ tịch của một phong trào giới trẻ tôn kính mẹ Maria theo tinh thần Thánh Vincent de Paul. Một quốc gia khác nơi người trẻ gặp nhiều khó khăn hơn cả dĩ nhiên là Trung Quốc. Linh mục Peter Leon chẳng hạn đang đứng chụp hình, nhưng trên tay cầm cờ đỏ của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên vị linh mục này ra khỏi nước. Đứng bên cạnh vị linh mục là cô Giang Kiao Giang. Cô này giải thích, chúng tôi là một nhóm người Công giáo đến từ Trung Quốc, bao gồm Trung Hoa lục địa, Hồng Kông và Macau. Cô sẽ tức giận đến đỏ mặt nếu có ai hỏi cô đến từ giáo hội nào. Cô khẳng định, cái nhìn của quý vị là một cái nhìn từ bên ngoài, và điều đó làm cho chúng tôi đau lòng. Một nữ tu tên là Kiao Yan quả quyết, chỉ có một giáo hội tại Trung Quốc. Không gì mỉa mai bằng, bảo rằng luôn có hai giáo hội, một chính thức, một thầm lặng. Trung Quốc đang tiến bộ và dần dần rất nhiều nơi thờ phượng được mở cửa. Theo cha Emmanuel Lim, một linh mục dòng tên hiện đang phụ trách chương trình Hoa ngữ tại Đài Phát thanh Vatican, các bạn trẻ Trung Quốc rất nhạy cảm về vấn đề này, vì họ xem sự hiệp nhất của giáo hội là chuyện tối cần. Điều có ý nghĩa đặc biệt là lần đầu tiên Đài Phát thanh Vatican đang trực tiếp truyền hình bằng Hoa ngữ các biến cố của Đại hội Giới trẻ Thế giới. Cha Lim cho biết, căn cứ vào những câu hỏi được gửi đến Đài Phát thanh Vatican, người ta biết được có rất nhiều thính giả đang nghe chương trình Hoa ngữ của đài. Vị linh mục này cũng giải thích rằng phần lớn những câu hỏi xoay quanh con người của Đức Giáo Hoàng. Ngoài ra, gần đây thính giả cũng muốn biết thêm về Đại hội Giới trẻ Thế giới, về sự hiện diện của cây thánh giá trong Đại hội Giới trẻ, về các bài giáo lý. Sự kiện có nhiều người trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ hơn Thế vận hội cũng khiến cho nhiều người Trung Quốc ngạc nhiên. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới. do Mai Hương trình bày. Sống có phải là vô nghĩa không? Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều triết gia trong quá khứ cũng như hiện tại cho rằng cuộc sống là vô nghĩa và phi lý. Trước hết phải kể đến triết gia Arthur Schopenhauer của Đức vào thế kỷ thứ 19. Cha ông muốn ông làm một nhà ngân hàng, nhưng ông lại quyết định học và làm giáo sư về môn triết học. Tuy nhiên, ông không thành công trong nghề giáo, cho nên ông đâm ra ganh tị với các triết gia khác. Chỉ vào cuối đời, ông mới thành công và tiếng tăm của ông mới nổi lên. Nhưng nỗi cay đắng của những thất bại lúc ban đầu vẫn ám ảnh ông, khiến ông luôn nhìn đời bằng cặp mắt bi quan. Ông nói rằng, thế giới chẳng khác nào một trại khổ sai, và tất cả chúng ta đều là những người tù thô lỗ. Cái chết là một thảm kịch. Chúng ta có thể làm gì không? Cũng giống như triết lý nhà Phật, Schopenhauer trả lời rằng chúng ta cần phải diệt dục, cần phải đè bẹp những ước muốn thống trị và chiếm hữu và rút lui về trong sa mạc hay một tu viện. Theo ông, nguyên nhân khiến con người phải chiến đấu là điều mà ông gọi là một ước muốn vô bổ đang ngự trị trong chúng ta, khiến chúng ta phải đeo đuổi những mục đích vô ích. Sở dĩ triết gia này đi đến kết luận ấy là bởi vì ông thấy rằng sự chiến đấu hay ước muốn có mặt trong mọi sự. Trái tim của vũ trụ này là ước muốn, nhưng bởi vì cùng đích của sự sống là cái chết, nên sống là một điều vô nghĩa. Bởi lẽ, nếu sự sống có ý nghĩa, thì tận cùng của nó sẽ không phải là chết. Ước muốn là nền tảng của mọi sự dữ và làm cho con người trở thành vị kỷ. Con người là chó sói của nhau và hầu hết mọi xã hội đều là những bạo chúa. Thế giới này nhiều khổ đau hơn là vui sướng, và hầu hết những gì chúng ta cảm nghiệm được đều dẫn đến chán chường. Làm thế nào một thiên chúa trọn hảo lại tạo dựng một thế giới như thế? Đây là một bằng chứng hiển nhiên nhất về một ước muốn không có mục đích. Về hành động tự tử, Schopenhauer chủ trương rằng chúng ta cần phải tự do làm hành động ấy mà không sợ bị luật pháp hay Kitô giáo cản ngăn. Nhưng ông lại cho rằng tự tử là chiều theo cái ước muốn mù quáng đang điều khiển mọi sự. Schopenhauer đã ngộ nhận về thái độ của Kitô giáo đối với đau khổ. Ông nghĩ rằng Kitô giáo xem đau khổ như mục đích của cuộc sống. Kỳ thực, Kitô giáo nhìn nhận có đau khổ, nhưng lại dạy rằng niềm tin nơi Thiên Chúa sẽ lướt thắng được đau khổ. Chính Chúa Kitô đã nói rằng Ngài đến để mang lại sự sống dồi dào cho con người. Với Kitô giáo, sự sống sung mãn ấy không thể là một sự sống vô nghĩa và không có mục đích. Một số triết gia khác cũng đồng một quan điểm với Schopenhauer. Họ nói rằng có nhiều lý do để khẳng định rằng cuộc sống là buồn chán. Một trong những lý do đó là tính cách luân hồi của cuộc sống. Cuộc sống giống như huyền thoại Sisyphus trong chuyện thần thoại Hy Lạp. Sisyphus phải suốt ngày lăn một tảng đá lớn lên đỉnh đồi, để cuối cùng lại thấy nó nằm dưới chân đồi. cuộc sống con người cũng thế. Chúng ta phải trải qua những tháng ngày độc điệu, và chu kỳ ấy lại tiếp tục trong con cháu chúng ta. Cả Albert Camus lẫn Thomas Nagel đều mô tả cuộc sống là phi lý. Đối với Camus, cuộc sống phi lý là do chính sự mâu thuẫn phi lý giữa những gì chúng ta muốn trong cuộc sống và những gì cuộc sống mang lại cho chúng ta. Nếu chúng ta thật sự muốn một điều gì đó mà không đạt được, thì chúng ta có thể tự tử. Nhưng không chấp nhận đối đầu với những khước từ của cuộc sống, thì cũng tệ hại như đi tìm sự an ủi trong tôn giáo, bởi vì tôn giáo cũng là điều phi lý. Thái độ tốt nhất là thách thức. Hãy vung nắm tay ra với cuộc sống để đòi lại phẩm giá con người. Điều làm cho cuộc sống trở thành phi lý chính là vì chúng ta không hiểu biết về nó mà thôi. Khoa học cũng chẳng giúp chúng ta lĩnh hội được thế giới. Thân phận con người đầy khổ đau và chết chóc, và lý trí lại không thể tìm ra con đường dẫn về Thiên Chúa. Nhưng liệu có một thế giới nào có thể thỏa mãn những ước muốn và đòi hỏi của chúng ta không? Thomas Nagel đã nêu lên câu hỏi này khi phê bình Camus. Có phi lý là khi có khoảng cách giữa khát vọng và thực tại. Đối lại với thái độ nổi loạn của Camus, Thomas Nagel đề nghị thái độ khôi hài. Theo ông, có quá nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống được chúng ta nhìn vào một cách quá nghiêm chỉnh. Có quá nhiều mục đích trong cuộc sống được chúng ta đeo đuổi một cách quá nghiêm chỉnh. Ông bảo chúng ta phải xử lý với những khát vọng của chúng ta một cách khôi hài và mỉa mai. Một khó khăn khác khiến nhiều người không nhận ra ý nghĩa của cuộc sống chính là đánh mất ý thức về mục đích toàn diện và tối hậu mà chỉ có tôn giáo mới có thể mang lại. Theo cái nhìn của khoa học về thế giới, vũ trụ là một cái máy tuân theo những quy luật thiên nhiên dựa trên nguyên lý nhân quả. Dĩ nhiên, cái nhìn ấy sẽ không dành chỗ đứng nào cho bất cứ một yếu tố siêu nhiên hay siêu việt nào. Khoa học, khi giải thích về sự tuần hoàn của vũ trụ, xem ra không thể mang lại giải đáp cho câu hỏi tại sao nó như thế, hoặc đâu là ý nghĩa đằng sau sự tuần hoàn ấy. Có một số triết gia thì cho rằng chính Kitô giáo là tôn giáo đã tước đoạt ý nghĩa của sự sống. Theo Kurt Beyer, Kitô giáo xem con người như dụng cụ trong tay Thiên Chúa tạo hóa. Quan niệm như thế là hạ phẩm giá con người và chối bỏ mọi mục đích trong cuộc sống. Cuộc sống có thật sự vô nghĩa và phi lý như các triết gia trên đây nhìn thấy không? Nếu cuộc sống này là vô nghĩa và không đáng sống, thì có lẽ tự tử sẽ trở thành một hiện tượng phổ quát hơn. Vậy mà, phải ở vào tận cùng của khổ đau, đói rách và bách hại, thì con người may ra mới lao vào hành động tự tử. Bài thơ ngụ ngôn Người Tiều Phu của La Fontaine đã kết luận, thà sống khổ hơn là chết. Có thật, tự nhiên ai cũng muốn bám vào sự sống, với hy vọng rằng nó sẽ tốt đẹp hơn. Tác giả Dmitry Panin, người đã sống sót từ một trại tập trung, đã viết như sau. Tôi cần phải chia sẻ những nhận xét của tôi về sự vắng bóng của những cuộc tự tử trong những điều kiện tồi tệ nhất của các trại tập trung. Cuộc sống càng vô vọng, thì con người càng quyết tâm bám vào nó. Một cái nhìn quân bình về cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận rằng thiện ác, xấu tốt, pha lẫn trong cuộc sống, cũng như chính bản tính con người. Cái chết có thể được nhìn một cách lạc quan. Chết là một giải thoát. Chết là ngõ đi vào cõi trường sinh. Về tương quan giữa con người và Thiên Chúa, tín đồ của Kitô giáo và của các tôn giáo khác không bao giờ nghĩ rằng phục vụ Thiên Chúa là hạ phẩm giá con người hay mất tự do. Trái lại, chính khi phục vụ một lý tưởng là đạt đến tự do hoàn hảo vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự Do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các bạn thân mến, nhân ngày quốc tế giới trẻ đang diễn ra tại Sydney, Úc Châu, một diễn đàn tự do mời quý vị các bạn theo dõi trình bày của Vũ Văn An về giới trẻ Úc dựa theo kết quả của một cuộc nghiên cứu xã hội do linh mục Michael Mason và giáo sư Andrew Singleton. Hôm nay chúng ta đặc biệt sẽ nghe nói về ba mẫu linh đạo, truyền thống, chiết trung và duy nhân. Linh đạo truyền thống để chỉ những ai nhận mình là người Kitô, tham dự các giáo hội Kitô giáo, cũng như một số tín hữu thuộc các tôn giáo lớn có tính hoàn cầu như Hồi giáo, Phật giáo và Ấn giáo, vốn là các truyền thống tôn giáo cực kỳ lâu đời trên thế giới. Tuy nhiên, họ chỉ đại diện rất ít trong cuộc nghiên cứu này. Tóm lại, tuy truyền thống ở đây chỉ các Kitô hữu và các truyền thống khác, nhưng cốt chính chúng tôi nhằm vào các Kitô hữu, bởi lý do đơn giản họ là nhóm đa số gắn bó với con đường truyền thống. Linh đạo chức trung gồm những người tin theo hai hay nhiều hơn các niềm tin tân đại, bí truyền hay đông phương. Thí dụ, tin tái sinh, tin đồng bóng, tin bói toán hay thuật chiêm tinh. Thêm vào đó, họ còn có thể thực hành tới bốn thể loại tôn giáo và tâm linh, tân đại, bí truyền hay đông phương sau đây: yoga, tai chi, bói bài hay bói toán. Phải nói ngay, một số người tự nhận là chiết trung vẫn duy trì một số niềm tin của Kitô giáo, như tin có sự sống đời sau, tin thiên thần, ma quỷ, vân vân. Tuy chưa biết liệu các niềm tin này có phù hợp với quan điểm truyền thống của Kitô giáo hay không, căn cứ vào tính chất trung của họ, nghĩa là cái quan điểm sẵn sàng thu nhặt đủ thứ, thì các niềm tin kia khó mà đi đúng hướng của Kitô giáo chính thống. Và mẫu linh đạo thứ ba là mẫu linh đạo duy nhân, gồm khá đông những người của thế hệ Y. Các tác giả muốn tìm hiểu cái nhìn của họ về cuộc đời, gọi là duy nhân, vì xem ra nhóm này không muốn đi theo một con đường tâm linh nào, kể cả con đường truyền thống, lẫn các nẻo đường chiết trung của tân đại, của bí truyền và của đông phương. Xem ra nhóm này nhất định quay gót đối với các nền linh đạo ấy, mà thật ra họ không duy nhân theo nghĩa cực đoan của hội duy nhân hay hội duy lý. Họ không nhất thiết giận dữ chống đối tôn giáo cổ truyền, mà có phần tỏ ra khoan dung đối với các tôn giáo ấy. Nên theo định nghĩa, họ không bài tôn giáo, họ chỉ không chọn con đường ấy cho bản thân họ. Nhiều người duy nhân cho hay họ tin có Thiên Chúa. Thành thử, các tác giả trong bản phúc trình chia các người duy nhân này theo nhiều cấp bậc khác nhau. Có những người duy nhân kiên định nghĩa là những người cho hay họ không tin Thiên Chúa và chưa bao giờ tin cả. Tuy nhiên, vẫn có một biên giới chung giữa những người duy nhân và người truyền thống. Trong đó, có người trước đây từng có liên hệ với Kitô giáo hay một tôn giáo truyền thống nào đó, nhưng nay đã rời khỏi các tôn giáo này, mà vẫn giữ lại một số niềm tin nào đó. Những người này không những có thể nói họ tin Thiên Chúa, mà cho dù họ nói họ không tin đi chăng nữa, thì họ vẫn tin vào một lực sống hay một hữu thể cao siêu nào đó. Nói cho ngay, căn cứ vào con số thống kê, ta thấy 48% thế hệ chữ Y tin Thiên Chúa. Nhưng kết quả này có thể gây hiểu lầm, vì còn 30% nữa cho biết họ không biết chắc. Ngay những người nói họ không tin Thiên Chúa, ta vẫn có thể hiểu họ muốn nói, chúng tôi không tin đấng Thiên Chúa của các anh hay đấng Thiên Chúa của các tôn giáo định chế. Còn những người không biết chắc thì hết 2/3 cho biết họ tin vào một hữu thể hay một lực sống cao hơn trong vũ trụ. Và đa số họ còn tin thêm rằng hữu thể hay lực sống cao hơn đó quan tâm chăm sóc tới họ nữa. Thành thử ra có đến 80% thế hệ chữ Y tin có một cái gì đó bên ngoài, và có tới 70% thế hệ chữ Y tin cái gì bên ngoài kia quan tâm đến họ. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy, nhóm truyền thống chiếm 44%, nhóm chức trung chiếm 17%, còn nhóm duy nhân chiếm 31%. Như thế đủ thấy nhóm duy nhân khá đông, đông hơn con số thống kê chính thức của điều tra dân số. Nhưng đâu là vai trò của các giáo hội, một lĩnh vực vốn là chuyên môn của giáo sư Mason, vì Ngài là một linh mục. Theo Ngài, đây là phạm vi chính của cuộc điều tra. Và ở đây, người ta thấy các giáo hội như Anh giáo và Công giáo cũng chẳng lôi cuốn thế hệ chữ Y gì lắm so với một vài giáo hội khác. Anh giáo chiếm khoảng 8% thế hệ chữ Y, ít hơn con số thống kê dân số chừng 8 hay 9%. Có khá nhiều người Anh giáo thuộc thế hệ chữ Y cho biết, trước đây họ từng theo Anh giáo, nhưng nay không còn thuộc hệ phái ấy nữa. Các tác giả hỏi những người hiện nay không còn thuộc bất cứ giáo hội nào, xem họ có thuộc giáo hội nào khi còn nhỏ tuổi hơn không, thì phần lớn nói là họ thuộc một giáo hội nào đó, cho đến cuối ban tiểu học. Việc chuyển tiếp từ tiểu học qua trung học thường là lúc người trẻ quyết định giáo hội không là của họ nữa. Và trong cả hai nhóm Anh giáo và Công giáo, đến hơn 1/4 trả lời có. Tôi vốn thuộc giáo phái ấy, tôi vốn nghĩ mình là Anh giáo hay Công giáo, nhưng nay tôi hết nghĩ như thế nữa. Chúng ta cần lưu ý điều này. Những người trả lời không thuộc một trong các giáo hội định chế trên, không có nghĩa là họ thuộc nhóm vô tôn giáo. Nghĩ như thế không đúng. Vì tuy không thuộc một giáo hội định chế nào, nhiều người vẫn duy trì một số niềm tin tôn giáo, tham dự một số các thực hành tôn giáo riêng tư. Đúng như nhà xã hội học Hans Moll ở thập niên 70 đã nói, phần lớn những người thuộc nhóm vô tôn giáo thực sự là đại biểu cho những người thực hành tôn giáo cách riêng tư. Ông ta gọi họ là những tín hữu riêng tư. Ngày nay, trong ngành xã hội học về tôn giáo, người ta đang tranh luận gay gắt xem liệu những tín hữu riêng tư ấy có giữ được chút tôn giáo nào trong họ hay không. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn sẽ đọc tiếp những trình bày này vào thứ Sáu tuần tới. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lấy lại những gì đã mất. trong chúng ta cũng được sinh ra tương đối với một ít vốn liếng tự tin. Nếu thật sự không phải thế, thì chúng ta đã chẳng dám rời bào thai êm ấm của mẹ. Nếu vậy, tại sao có người đã đánh mất tự tin? Nếu đứa trẻ sinh ra đã có tự tin, thì vốn liếng tự tin đó phải được bao trì và làm cho phát triển hơn. Nếu không, nó sẽ đánh mất tự tin. Nhưng nếu một người có ít vốn liếng và được phát triển, họ có thể đứng lên khi phải đối diện với đời. Thực ra, tự tin là giá trị dễ bị mất và khó lấy lại được nếu không hỗ trợ bởi những người thân trong gia đình và học đường, thầy cô và bạn bè bao quanh, để cho con trẻ được vững tâm và an toàn. Lời nói, sơ ý, trong khi đứa trẻ lòng bị phân vân lo lắng, có tác động rất mạnh trên tâm trí của chúng. Quý vị hãy hình dung cảnh gia đình như sau. Cha mẹ cãi nhau, dọa nạt, ly dị, chia sẻ con cái, giành giật nhà cửa ruộng vườn. Chúng sẽ đánh giá gia đình cha mẹ như thế nào? Khi chúng mục kích cha mẹ đánh nhau và người cha bẩn thỉu trong quần áo nhơ nhớp, khi cơn nghiền hành hạ, rồi người mẹ chân lấm tay bùn, một tay bồng con, một tay lau nước mắt. Con cái có còn tôn trọng cha mẹ chúng nữa hay không? Nhiều lần cha mẹ phàn nàn là con cái thời nay hư đốn, nhưng chúng ta có tự hỏi mình, đóng vai trò cha mẹ, chúng ta có cho chúng gương tốt hay không? Như vậy, ai đã đánh mất tự tin và tự trọng của chúng? Một khi chúng đã đánh mất tự tin, chúng ta phải làm gì để giúp con trẻ lấy lại niềm tin? Thứ nhất, chúng ta tìm cho con cái người bạn đồng hành, gọi là người bạn tâm hồn hay là bạn tinh thần cho chúng. Người này có thể là bạn, là bà con, là linh mục, là tu sĩ, hay là người phối ngẫu nếu chúng lập gia đình. Bất cứ người nào tốt, dám yêu thương và hy sinh cho chúng, người nam hay nữ, nhưng trong trường hợp này, người nữ tốt hơn cả về tự bản tính người nữ dễ thông cảm và có lòng thương xót, hiền dịu và kiên nhẫn. Tuổi tác nào cũng được, miễn là họ có thể trao đổi ý kiến và biết lắng nghe khi người khác tâm sự. Thứ hai, tư cách của người bạn tinh thần như thế nào? Khi chúng ta nói về người bạn tinh thần, người đó biết tư vấn và thông cảm, có sự tương đồng và hiểu biết. Bạn tinh thần hỗ trợ và đạo đức. Người bạn tinh thần không cần phải hỏi nhưng đã nhận ra vấn đề. Họ sẽ hướng dẫn, chứ không phải thúc đẩy hay bắt buộc. Một trong những đặc điểm của người thiếu tự tin là họ sẽ khiếp sợ và giận ghét bất cứ ai nếu người này thúc đẩy họ. Người làm hướng dẫn tâm hồn phải có năng khiếu hoàn hảo này. Người bạn tinh thần hay gọi là người bạn lòng, không phải là bạn tình, vướng mắc, tính dục, vận đục của trai gái bất chính hay lợi dụng vân vân. Vì thế, trong sự lựa chọn, chúng ta nên gặp những người chuyên môn để làm cố vấn. Thứ ba, tự mình tập giúp mình. Chẳng hạn, bạn bàn tính với bạn tinh thần giúp bạn minh họa một chương trình bạn có thể làm được. Nhưng chương trình này đòi hỏi một sự cố gắng hơn sự thường hàng ngày. Từ một khóa học mà bạn thích, hay là một cuộc trèo núi với khả năng có thể làm được. Khi bạn làm điều đó, bạn hãy mừng vui với bạn tinh thần, và bạn tiếp tục tìm chương trình khác. Nếu bạn cứ làm như trên, bạn sẽ xây dựng tự tin. Một khi bạn thành công trong việc nhỏ, dần dần bạn sẽ có tự tin trong việc lớn hơn. Rồi một ngày kia, thình lình, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể làm được việc lớn. Đó là lúc bạn có tự tin rồi đó. Kevin Lumsden trong bài Lá thư tình yêu đã kể lại câu chuyện rất êm lòng sau đây. Khi em nhỏ 8 tuổi, Andy Brenner cần vào bệnh viện để được chữa trị ung thư. Em có nhiều thư từ các bạn bè tại nhiều trường khác nhau, thư của bà con cô bác, của láng giềng, của họ hàng chúc em chóng lành bệnh. Em dán những thư đó trên tường quanh giường mình, rồi em làm cuốn sổ và dán những hình ảnh em thích, em đọc đi đọc lại. Nhưng khi em bỏ nhà thương, tất cả mọi thư từ đều chấm dứt. Ngày nào cũng vậy, mẹ em tên Linda, nhìn em tìm thư nhưng không có, tim bà đau thắt khi thấy con buồn khổ như thế. Thình lình bà hiểu rằng, có nhiều sự kiện trong đời sống của con mà bà hoàn toàn bất lực. Chẳng hạn, bà không điều khiển được sự chích ngừa phóng xạ hay chemo để làm cho em khá hơn. Nhưng một việc bà có thể điều khiển được là thư từ của nó. Từ khi biết điều đó, bà bắt đầu viết thư cho con, và bà luôn cẩn trọng ký dưới lá thư người bạn bí mật. Cậu bé Andy rất hạnh phúc khi nhận được những lá thư bí mật này. Ngày kia cậu ngồi tại bàn mà cậu ưa thích, vẽ cho mẹ. Cậu để ý thấy mẹ nhìn cậu chăm chú và chờ đợi. Không phải mẹ ơi, cái này rất đặc biệt. Cái này không phải cho mẹ. Xong rồi, nó cuộn lá thư lại, và để trên bàn cái này cho người bạn bí mật của con. Đêm hôm đó, sau khi bà cho Andy ngủ, Linda mở lá thư có hình vẽ của Andy. Nó viết như sau, mẹ ơi, con yêu mẹ. Và bà vẫn tiếp tục viết thư cho nó với chữ ký, người bạn bí mật, cho tới năm 1984, nó vĩnh biệt mẹ. Trong những năm đó, Andy và Linda, mẹ non, không hề mở màn bí mật về lịch sử của người bạn bí mật. Sau khi nó mất, bà xem lại những gì của nó, bà tìm trong học tủ cuốn sổ với những địa chỉ của bạn bè mà nó đã quen tại trại hè. Những đứa bạn bị ung thư như nó, tư tưởng vụt tới, bà viết thiệp cho mỗi đứa, và ngay sau đó bà nhận được những thư trả lời. Cảm ơn. Và một em viết như sau, mình không hay là có người đã biết mình vẫn còn sống. 10 năm liên tiếp, Linda vẫn tiếp tục viết thư cho những trẻ bị ung thư và những bệnh khác. Cùng thời gian đó, bà lập ra một nhóm thiện nguyện gọi là nhóm Thư Tình Yêu. Khởi xướng từ Lombard, Illinois, với số tiền nhỏ tùy vào lòng hảo tâm của người đóng góp, nhóm tình nguyện viên gửi đi hàng năm 7.000 chiếc thiệp và trên 1.000 gói quà cho chúng, con số vẫn còn tăng thêm. Chúng ta vẫn phải tiếp tục gửi thiệp cho các trẻ em bệnh hoạn này, bà Linda khuyên nhóm thiện nguyện. Những trẻ em này cần thiết và biết rằng chúng ta không bỏ rơi chúng. Chúng cần nhận được tình yêu và hy vọng mà chúng ta có thể gửi cho chúng. Rồi với đôi mắt đẫm lệ, bà nói, tôi sẽ không bao giờ để em nào đứng chờ vô vọng ở thùng thư. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Từ thuở xa xưa ấy, con chưa biết Chúa đã biết con chưa thấy Chúa đã thấy con chưa yêu Ngài, thì Ngài đã yêu con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa nguồn suối tình yêu. Ngài ban cho con những lời mến thương, Ngài trao cho con mơ ước tuổi xuân, Ngài trao cho con tim nồng ấm tình yêu. Nhưng đến với Ngài, con phải vượt qua bao yêu ngại ngần. Ngại vì chính con chưa từ bỏ mình, ngại vì lòng con còn lắm đam mê trần đời.
Thánh Phaolô không bao giờ khuyên bảo chúng ta dùng sức riêng của mình để duy trì sự dấn thân với Chúa Giêsu. Ngài không bao giờ đề nghị người Kitô sống riêng rẽ, tách biệt. Khi nói đến sự trở về với Thiên Chúa, Ngài luôn đề cập đến sự trở lại với và trong một nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô. Trên trần gian này, nhiệm thể đó được thể hiện như là một thực tại mà chúng ta gọi là giáo hội. Đây không phải là một cơ cấu, nhưng là một dân Thiên Chúa, một dân tộc lữ hành đang trên đường về với Thiên Chúa. Đặc biệt hơn, đó là dân Chúa sống trong sự hiệp thông với nhau, là thành phần của một nhiệm thể trong Chúa Giêsu Kitô. Không có nghĩa là các thành phần từ bỏ đặc tính riêng của mình. Hơn nữa, Thánh Phaolô nói rõ rằng những ân huệ đã được Thiên Chúa ban cho phải được phát triển tùy theo ân sủng đã ban cho chúng ta, Thư Roma chương 12 câu 6, và được sử dụng cho mục đích tốt đẹp. Diễn tả sự khác biệt, nhưng đồng thời cũng là sự tùy thuộc lẫn nhau của các thành phần trong nhiệm thể. Thánh Phaolô đã nói như sau: nếu toàn thân chỉ là mắt, làm sao anh em nghe được? Nếu tất cả mọi thành phần đều giống nhau, làm sao trở thành một thân thể? Như vậy, có nhiều chi thể, nhưng chỉ có một thân thể. Mắt không thể nói với tai, tôi không cần anh. Đầu cũng không thể nói với chân, tôi không cần anh. Thư thứ nhất Corinto chương 12 câu 17 và câu 19 đến 21. Thực thi đức bác ái, chúng ta không thể nói với người khác, tôi không cần anh. Chúng ta không thể nói với chính mình, tôi không cần các chi thể khác của thân thể. Cũng không thể nói, tôi không cần chi thể nào đó của cơ thể. Thánh Phaolô cũng thường nói đến ân huệ khác biệt của các thành phần, nhưng mỗi người được Thiên Chúa ban cho ân huệ riêng, kẻ thế này, người thế khác. Và Ngài giải thích rằng mọi thành phần đều có chức năng riêng biệt, Thư Roma chương 12 câu 4, và xem thư thứ nhất Corinto chương 7 câu 7. Thánh Phaolô đưa ra những thí dụ về các ân huệ khác nhau, ân tiên tri, ơn phục vụ, ơn giảng dạy, ơn khuyên răn, ơn phân phát, ơn giúp đỡ, và hãy hành động với lòng nhân từ. Tuy nhiên, cái mà Ngài nhấn mạnh không phải là bản chất của ân huệ, nhưng ân huệ cần được sử dụng như thế nào. Ngài khuyên nhủ hãy chia sẻ những ân huệ này một cách vui tươi. Ân huệ của mỗi người tương ứng với nhu cầu. Thánh Phaolô nói với các tín hữu đừng thờ ơ với ân huệ mà họ đang có, và đừng để nó ra vô dụng, nhưng hãy chuyên chú vào đó. Nếu ai đó có những tài năng đặc biệt, thì đó là do Thiên Chúa ban cho các ân huệ khác nhau, và bất cứ điều gì chúng ta hoàn thành là nhờ vào những ân huệ này. Chúng ta không nên ganh tị với ân huệ của người khác và thờ ơ với ơn riêng của mình. Đàng khác, nếu chúng ta nuôi dưỡng ân huệ của người khác, thì tại sao chúng ta lại không biết nuôi dưỡng nguồn ơn thiêng liêng của chính mình? Một câu nói đúng lúc có thể trở nên nguồn cảm hứng cho cả khác. Biết bao lần một nụ cười cảm thông và khích lệ của ai đó đã phá tan nỗi đau buồn của chúng ta. Họ chia sẻ sự dấn thân của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thừa hưởng những tài năng của nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Nếu chúng ta không nhất quyết dấn thân với một chương trình thiêng liêng, mà qua đó chúng ta sẽ liên kết và hiệp thông với các thành phần khác của nhiệm thể Chúa Kitô, thì chúng ta sẽ không dễ mà có được nguồn sinh lực thiêng liêng khi cần. Thánh Phaolô đã viết như sau: thật vậy, tôi ước ao gặp anh em để chia sẻ với anh em phần nào ân huệ của Thánh Thần. Nhờ đó anh em vững mạnh, nghĩa là để chúng ta cùng khích lệ nhau, bởi vì cả anh em lẫn tôi, chúng ta cùng chung một niềm tin. Thư Roma chương 1 câu 11 câu 12. Ân huệ quý báu nhất của chúng ta là đức tin, một ân huệ mà chúng ta tự do chia sẻ cho nhau vì mục đích tốt đẹp. nơi thư Ê-phê-sô chương 4 câu 15 đến 16, Thánh Phaolô đã viết như sau: Nếu chúng ta sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện trong Chúa Giêsu Kitô, vì Người là đầu. Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ một thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế, Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái. Vậy hôm nay, chúng ta hãy quyết tâm sống liên kết với Chúa Giêsu và với các chi thể khác. Lạy Chúa, xin giúp con thực thi điều này. Amen.
Con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa cùng đích đời con. Tình yêu con dâng dâu con đổi thay, tình yêu con đây chưa hướng về Ngài, thì xin cho con yên tâm tin Chúa ngày đêm. Con đến với Ngài, xin Ngài tặng ban ơn yêu độ chi. Ngài là bên xuân con hằng mong chờ, Ngài là đường đi mở lối cho con về trời.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.